trở về về bụi cho.
Bài hát Thân Con Là Bụi Đất, một trong những bài thánh ca được phổ biến trong mùa chay, thưa quý vị, đối với giáo dân Công giáo đang là mùa chay. Và thưa quý vị, bài hát này cũng mở đầu cho chương trình Khoảnh Khắc Của Tâm Tình do Radio Bonsa thực hiện và được sự phối hợp bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn. Và Linh Mục Vũ Thế Toàn đang có trên đường dây điện thoại trong giờ này, thì Minh Phượng cùng anh em gia đình Radio Bonsa chúng con xin trước hết gửi lời kính chào cha, thưa cha.
Dạ vâng, thưa chị, một lần nữa chúng ta gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả trong cái khoảnh khắc của tâm tình chúng ta lúc này. Qua bài hát vừa rồi thì thoạt nghe thì chúng ta có cảm tưởng như là đang nói đến cái việc mà kết thúc của một cuộc sống ở trên thế gian này về với Chúa. Nhưng mà kỳ thật thì cái sự truyền tải của ý nghĩa của nó đó là sự thuộc về Chúa, bởi vì sự mong manh của con người. Và cũng như chúng ta đã nghe câu đầu tiên đó, vì thân của mình, kiếp phận của mình bắt đầu từ tro bụi. Và cái nghi thức mà thứ tư lễ tro vừa rồi là bắt đầu vào mùa chay đó thưa chị. Thì việc mà sức cho giáo dân trong thánh lễ nhắc nhở mình một điều rất là quan trọng, đó là tất cả những cái khắc khoải và những kiến tạo của mình cuộc sống ở đời này, tất cả những điều đó không có nghĩa là một sự vĩnh viễn mãi mãi cho những cái gì mà mình ao ước và mình cho đó là hạnh phúc tối cùng của mình, mà phải nói là để giúp cho mình nhận ra cái sự mong manh và thấy ra được một điểm rất là cốt lõi. Đó là ngoài tình yêu của Chúa và chính cái lòng ao ước mà Chúa dựng chúng ta nên là để thuộc về Ngài, và cuộc sống hạnh phúc của chúng ta thì có trở thành viên mãn thì chúng ta được thuộc về Chúa một cách hoàn toàn. Và mùa chay là mùa giúp cho chúng ta nhận ra điều đó, nhận ra tình yêu tuyệt đối của Chúa. Rồi thứ hai nữa là một sự quay trở về liên lý. Và quay trở về đây có nghĩa là sự quay trở về bằng tất cả những cái biến cố chúng ta có trong cuộc sống. Và chúng ta hướng lòng ao ước của chúng ta về với Chúa. Và chúng ta hướng tất cả cái hành động của chúng ta để ý thức rằng là sự cải hối của chúng ta là một phần nào trong cái cuộc hành trình quay trở về, thưa chị.
Và cũng trong mùa chay này, theo như chúng con được học hỏi, thì là cũng là cái dịp để chúng ta nhìn lại, quay lại với tâm hồn của chính mình, phải không thưa cha?
Đúng vậy đó chị. Mà nếu mà chúng ta nghe đó mà cách nào đó mà nói theo ngôn từ bình thường một chút đó, mà các em trẻ mà thường thường tụi tôi hay chia sẻ với lại các em đó, là mùa chay là mùa quay trở về. Chị thấy cái câu mà nói là quay trở về đó thì ai cũng hiểu là cái việc quay trở về thì người ta biết cái ý nghĩa đó là cái gì rồi. Nhưng mà có một cái chúng ta thiếu một cái gọi là cái la bàn. Đó là về đâu? Và làm sao mà về? Thì đấy là cái mà chúng ta phải cốt lõi tìm hiểu. Và đời sống của chúng ta, nhất là trong cơn đại dịch này, nó cũng có những cái để chúng ta suy tư. Thưa chị, về hôm vừa rồi khi chia sẻ với lại các em sinh viên, tôi có chia sẻ với các em như thế này. Đó là cách đây vài năm về trước đó, trong một thánh lễ, sau khi mà dâng lễ xong thì tôi và một số các em mới quây quần lại. Rồi các em hỏi, thưa cha, lễ xong bây giờ thì chúng con còn ít thời gian. Cha có muốn đi, cha có muốn ở lại đây chơi với chúng con không? Tôi mới bảo là cha bận gần chết này, chơi cái gì? Có cái gì thích thú thì cha mới ở lại. Thế nó bảo, vậy thì bây giờ cha có muốn đi chơi không? Thì chúng con dẫn cha đi chơi. Đó, đi buổi tối một chút trước thì ra khỏi cái không khí ở đây một tí. Thế là mấy cha con đồng ý, chúng tôi leo lên xe. Thế thì chúng nó cũng kéo lên xe hết, để chúng nó ngồi nói chút chút với nhau. Xong rồi cho một đứa đứng dẫn đầu thì ngồi trên cái xe của tôi. Rồi thế là tôi, nó bắt đầu nó bảo cha lái đi. Thế là tôi cũng lái đi. Và rồi bằng đó cái xe đi theo sau và chạy trên freeway như vậy khoảng cỡ chừng độ 10-15 phút chị ạ. Rồi tôi mới quay trở lại, quay qua tôi mới hỏi cái em và tụi nó đứng đầu ca đoàn với lại đứng đầu cái nhóm đó, mới hỏi thế tối nay chúng con đi đâu? Thì nó mới nói, ủa, con tưởng là cha có cái plan, cha có ý định là đi đâu thì chúng con đi theo cha đó chứ, cha là người dẫn đầu mà. Tôi nghĩ là nó rủ tôi thì nó phải biết nó đi đâu. Yeah. Còn nó nghĩ là nó rủ tôi thì tôi là linh mục thì tôi phải hiểu là tôi có trách nhiệm, thì dẫn đi đâu thì nó đi theo đấy. Thế là nguyên bầu đoàn chi tử hết đi ra freeway chạy không biết đi đâu mất 15 phút. Thế thì mới bắt đầu mới rẽ vào bên trong để rồi thì bàn định lại, thì gọi phone xong thế là bằng đó xe rẽ vào bên trong, tức là mình đi vào cái gần nhất đó chị.
Yeah.
Rẽ vào bên trong xong rồi bàn một hồi nói, thưa cha, bây giờ cũng muộn rồi, lễ xong 7 giờ hơn rồi, và bây giờ các cái tiệm và các cái chỗ quán ăn các cái nó đóng cửa vào khoảng 9 giờ, mà mình chạy như vậy mất hết 15-20 phút rồi, mà nếu mà chạy tiếp đi đến cái chỗ nào đó mà muốn ăn thì nếu mà đến xuống khu Việt Nam, mà đây là có cả các em Mỹ nữa đó chị, thế thì mất thì giờ lắm cha, thôi bây giờ mình còn kịp giờ, mình make U-turn, mình quay trở lại về lại cái khu đại học của mình, có gì ăn đấy. Thế lại mấy cha con make cái U-turn quay trở về và cái quán, cái chỗ quen thuộc nhất là vào In-N-Out Burger. Mà nó chỉ cách có chỗ cái chỗ mà các cha, mấy cha con dâng lễ rồi ngồi nói chuyện, nó chỉ có khách có khoảng 5 phút. Thế mà chạy ngoài freeway mất 15 phút để quay trở về 15 phút là nửa tiếng. Thế thì mình thấy là muốn định hướng một cái gì thì mình phải make cái U-turn quay trở lại. Thì cái ý nghĩa của mùa chay về cái cuộc hành trình nó cũng giống y như vậy chị ạ. Tức là cái mùa để mà make U-turn. Đó, tức là cái mùa mà mình quay lại cái hình chữ U rồi thì quay trở vào. Cái hệ thống freeway ở đây nó cũng có cái hay là mình mà đi đâu lạc á, thì mình không có sợ. Mình cứ rẽ vào một cái ngã nào đó gần nhất bên tay mặt. Sau đó rồi mình làm một cái đường chữ U, mình quay trở lại cái chỗ mà mình đã đi. Thì mình quay trở về cái chỗ đó. Nếu mà mình chưa biết mình đi đâu thì mình quay về để hướng lại cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu. Cho nên là đây cũng là một cái ý thức cho mình thấy là Chúa là đứng là cái la bàn và cái là cùng đích để mà chúng ta có thể định hướng để mà đi. Đó thì cái ý nghĩa của nó là như vậy thưa chị.
Dạ thưa cha, nếu mà đó là một trong những cái ý nghĩa của mùa chay, nhưng mà bây giờ còn cái việc mà thí dụ như những cái cảnh ở bên ngoài mà đánh động vô chúng ta, nhất là trong cái mùa chay này thưa cha, con muốn thưa với cha và thưa với quý vị thính giả về cái đau khổ của người dân của mình, trong đó có người Việt Nam cư ngụ tại bên Texas đó thưa cha. Và con muốn xin thưa với cha là trong mùa chay này, thì nhất là vào cái thứ tư vừa qua, thì ai ai cũng đều tới các thánh đường để tham dự cái thánh lễ mùa chay, là sức tro lên trán và năm nay thì nó có cái khác là rắc tro lên tóc.
Vâng.
Dạ, vì mùa đại dịch đó thưa cha. Thì thì thưa cha, những giáo dân, những quý vị lãnh đạo tinh thần ở bên Texas mà ngay trong cái nơi mà đã xảy ra cái vụ bão tuyết đó thưa cha, thì làm sao có thứ tư mùa chay thưa cha?
Thì đấy, đôi khi chúng ta phải bắt đầu nhìn lại những cái biến cố cuộc sống cũng là một cái cuộc quay trở về, và cũng là một cái cách để chúng ta định hướng, và chúng ta nhận thấy là những cái suy tính của chúng ta, và chúng ta để ý thấy những cái gì xảy ra ở bên Texas thì chúng ta hiểu. Tiểu bang Texas thì phải nói là một tiểu bang lớn, mà trong đó có thể nói là dân số mà Việt Nam mà sống ở ngoài nước Việt thì phải nói là ở Cali là đông nhất, rồi sau đó là ở Texas. Mà hai cái nơi đông nhất đó là thành phố Houston và Dallas. Và như chị đã cho biết tin tức đó, mà chúng ta cũng đã theo dõi tin tức đó, tôi cũng có người nhà và một số anh chị em quen biết ở bên đó, thì phải nói thẳng là tôi phải đến cái mức độ là tôi rất là, chị thử tưởng tượng cái điều này, những gì xảy ra bên đó, bên ngoài chúng ta biết hết, mà bên trong và trong đó họ biết, nhưng họ bị giới hạn, họ không liên lạc được vào bên ngoài chị.
Yeah.
Và nếu có gọi phone ra ngoài chăng nữa, họ tiết kiệm, họ không có thể nào mà mình nói chuyện như kiểu tôi với chị đang chia sẻ bây giờ mà rất là vắn tắt, mà hầu như là chỉ dùng để mà thách thì là lẹ nhất. Mà ngay cả thách tin cũng vậy, cũng giới hạn là bởi vì mình phải chạc cái phone của mình, mà điện thì đấy, những cái gì nó xảy ra như vậy thì nó giúp được chúng ta, mình nhìn ra thế nào trong cái bàn tay quan phòng của Chúa, và những biến cố xảy đến như vậy thì khi mà chúng ta không còn một nơi nào bám víu, khi mà tất cả những cái an toàn của chúng ta đều bị lấy đi, khi mà tất cả những cái dự định và kế hoạch của chúng ta nó nằm ở trong cái sự suy tính của chúng ta, thì đúng một lúc những cái đó nó thay đổi hoàn toàn như là 180 độ vậy chị. Chị thấy thành phố trước đó vài ngày thì đã được thông báo là cái cơn bão tuyết nó sẽ đến. Một số người thì cũng gọi là chuẩn bị một chút chút vậy thôi, và vẫn nghĩ là mình sống trong một cái xã hội mà an toàn như vậy, một nước Mỹ phú cường, giàu có như thế, thì không thể nào mà có một cái cảnh huống có thể xảy ra bất chắc đến mức độ đưa đến cái sự mà chúng ta thấy nó xảy ra ở Texas trong những ngày vừa qua của tuần trước. Đúng một cái chỉ thấy trước hết, cái đầu tiên là chúng ta thấy điện mất. Mà nếu mà điện đã mất á, thì cuộc sống bị ảnh hưởng rất lớn. Rồi thì trời lạnh, không cách nào mà có thể sử dụng được cái gì ở phía ngoài, ngoài trời được. Sinh hoạt không có. Rồi bão tuyết đổ về, nước thì bị đông đá, các cái ống dẫn nước không còn làm việc một cách hiệu quả nữa, và có nhiều nhà thì ống nước bị vỡ, cho nên hoàn toàn bị tê liệt. Thức ăn dự trữ ở trong nhà có, mà hóa ra không làm được gì chị ạ. Đúng là những chuyện giờ khóc giờ cười, chẳng nhẽ lấy đồ sống ra để mà để ở đó rồi chờ lúc có điện hay là lúc có ga rồi bây giờ mới nấu được chăng? Thì chúng ta thấy những cái như vậy, chúng ta mới bắt đầu thấy là những cái dự tính của chúng ta, những cái suy nghĩ của chúng ta, tất cả mọi cái như vậy nó đảo lộn hết 180 độ. Rồi thì chúng ta thấy ngay cả vấn đề liên lạc tin tức, không cách nào mà liên lạc tin tức ra một cách có hiệu quả. Hàng giáo phẩm ở bên Texas trong những ngày đó không liên lạc được với các cha xứ và giáo dân một cách hiệu quả. Chỉ vắn tắt có một điều thôi, đó là phải bỏ hết tất cả các cái nghi thức, và ngay cả các thánh lễ bị gián đoạn, không có cách nào có thể mà cử hành được. Là bởi vì điện nước không có chị, mà ở ngoài đường thì lạnh, bão tuyết thì đổ về, dân chúng có đến một nơi nào đó thì sẽ bị rất là nguy hiểm. Và chỉ thấy bóng tối tràn về như vậy, trong những lúc chập trùng âu lo như vậy, rồi trong những cái lúc mà chúng ta thấy cơn dịch bệnh vẫn còn đang lan tràn, thì nếu mà những cái điều đó nó xảy ra, thì chúng ta đang trong lòng của chúng ta, liệu cái điều gì nó hiển hiện lên trên tâm trí của chúng ta trong khoảnh khắc đó. Người nhà và những người quen mà tôi được liên lạc thì tất cả mọi người đều thấy một điều, đó là cái sự lo sợ thì phải nói thẳng là nó khủng khiếp. Rồi một cách nào đó họ liên lạc được với nhau, những cái ngày đầu bị cúp điện hoàn toàn rất là lo lắng và căng thẳng, rồi sau đó thì tiểu bang đã phải dùng cái kế hoạch là điện thì cắt, mà cúp đó thì cúp từng khu một để cho các cái nơi khác vì thế có thể sinh hoạt để cái nỗi lo sợ nó không còn tràn ngập nữa. Và cái nhiên liệu ở trong tiểu bang được tiết kiệm tối đa để có thể cung ứng cho cái nhu cầu khủng khiếp như thế. Mà tất cả những cái nơi phát điện, những trụ phát điện thì bị hư hỏng bởi vì cái cơn bão tuyết dồn dập đến. Thế thì chúng ta thấy song song với sự lo sợ thì giúp chúng ta nhận định được cuộc sống là mong manh và có thể thay đổi tất cả những cái an toàn mà ta suy nghĩ. Lúc bây giờ chúng ta thấy được Chúa là cùng đích của mình. Và không phải chỉ có thế mà một sự tương trợ giữa con người và con người, những gia đình bắt đầu thay nhau để mà đến với nhau trong những cái lúc giờ mà cúp điện ở một vùng này thì vùng khác có, thì lại đến để có thể sinh hoạt được một chút, lấy được thức ăn, tắm được một chút, lấy được một tí nước mang về. Tất cả những cái đó là cả một cái chuỗi gọi là dây chuyền để mà san sẻ, để chia sẻ cái đau khổ và cùng một lúc nhận diện ra là bàn tay quan phòng của Chúa vẫn ở với họ trong những giây phút nó đen tối như vậy đó thưa chị.
Con cũng nghe kể rằng ở bên Texas trong cái lúc mà xảy ra vụ bão như vậy thì có một số gia đình đã tương thân tương ái bằng cách là nước đó cha. Họ để ra sẵn ra ngoài cửa ở nhà đó, tự động để ai cần thì họ tới lấy. Nhưng mà cái mà cái hình ảnh nói đánh động nhất á, đó là cái hình ảnh những người đi đến lấy nước. Họ đã tự động và tự trọng bằng cách họ để đồng đô la ở dưới đó luôn để chứng tỏ rằng là họ nhận, nhưng họ cũng vẫn payback cho chủ nhà. Thì con thấy trong cái mà khung cảnh mà chính ngay chủ nhà cũng không biết là mình có được an toàn hay không, nhưng cũng đã hy sinh ra, rồi người nhận được cũng lại payback lại để cho người chủ nhà có cái phương tiện. Thành ra là con thấy chỉ có trong cái giai đoạn này, nếu mà cái tinh thần, cái đức tin mà không mạnh mẽ thì cũng khó lòng mà đương đầu nổi, phải không thưa cha?
Đúng vậy thưa chị. Bởi vậy cái bài học nó rất là mãnh liệt. Chúng ta thấy là sự an toàn của chúng ta có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Mà những cái này là do chính cái mình đã đổ là thiên tai, nhưng mà chúng ta cũng hiểu là nhân tai nữa. Là do con người tạo nên và thay đổi môi trường đó thì nó làm cho lũng đoạn cái mình gọi là trật tự của vũ trụ và trật tự của thiên nhiên xung quanh chúng ta. Chúng ta thấy rằng là những cái chuyện mà bão tố như vậy rồi thì nó cũng sẽ tiếp tục nhiều, chứ không phải rằng là chỉ có xảy ra cho ở Texas. Và chúng ta hiểu là những cái điều này không phải là điều mà Chúa phạt chúng ta cho bằng chính cái ý thức của con người của mình. Nhưng mà trong những cái ý thức đó và những cái hậu quả của những cái mà chúng ta gọi là hậu quả của tội lỗi đó, hậu quả của tất cả những cái mà chúng ta thấy là do cái sự mà ích kỷ của con người tạo nên, mà rồi bây giờ nó trở thành cái hậu quả chung cho mọi người để mà phải lãnh nhận. Nhưng mà nó có một sự san sẻ mãnh liệt, bởi vì mình thuộc về tình yêu chị ạ. Chúa dựng nên chúng ta bởi bụi đất thật, nhưng mà Chúa cho chúng ta bằng một cái quả tim, bằng xương, bằng thịt, mà chúng ta thấy tác chất của nó ngay từ đầu là cho bụi. Mà chúng ta được ý thức điều đó, nhưng mà sự sống của chúng ta ở trong bụi đất đó, ở nơi thân xác con người chúng ta, là sự sống thật sự, sự sống thiêng liêng mà Thiên Chúa thổi vào trong linh hồn chúng ta để chúng ta có sức sống. Và vì thế chúng ta biết rằng là được dựng nên trong yêu thương thì chúng ta cũng thuộc về yêu thương. Và nếu thuộc về yêu thương thì không thể nào mà chúng ta hành xử một cái hình ảnh mà chúng ta chỉ thấy cái sự vị kỷ của mình được. Sống cho yêu thương thì có cái sự san sẻ như chị nói, những hình ảnh rất đẹp và những hình ảnh mãnh liệt như vậy để dạy cho chúng ta mùa chay bắt đầu bằng những cái khốn khó như vậy, mà chúng ta ý thức được cái sự gọi là liên đới với chúng ta với nhau, và đồng thời chúng ta có cái sự đồng cảm với nhau trong những lúc vui, những lúc buồn, những lúc mà chúng ta thành công, ngay cả những khi chúng ta gặp những cái mà chúng ta gọi là thiên tai và hoạn nạn thưa chị. Vậy thưa chị, chúng ta thấy là thời gian chúng ta thì có một chút chút cái giới hạn, nhưng mà những cái gì chúng ta vừa chia sẻ nó giúp cho chúng ta định hình được thế nào là cái cách chúng ta quay trở về với Chúa, không phải bằng những lễ nghi, không phải bằng những cái hy sinh mà có tính cách gọi là hời hợt, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta một cái ý thức sâu xa để trong các cái biến cố của cuộc sống chúng ta vẫn có thể kết liên được với Chúa. Và sự quay trở về đó là việc chúng ta nhận ra những khiếm khuyết của chúng ta và chúng ta hướng lòng để mà có thể nối kết được với lại tình yêu Chúa nơi những người khác. Vậy lạy Chúa, trong mùa chay này, xin Chúa giúp cho chúng con được nhìn ra được cốt lõi của cuộc sống của chúng con. Đó là ngoài tình yêu của Chúa, ngoài sức sống liên kết mà Chúa ban cho chúng con và những gì chúng con có thể san sẻ và chia sẻ với nhau, thì chúng con sẽ trở thành những người sống trong ốc đảo rất cô đơn và rất lo sợ. Và chúng con sẽ bị mất đi tất cả những an toàn bởi vì bóng tối của tất cả những cái sự gì xảy ra trong cuộc sống có thể đến với chúng con một bất cứ lúc nào. Vậy lấy Chúa ở với chúng con và đồng hành với chúng con. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Dạ, chúng con xin được cảm ơn Cha, thưa Cha.
Thân con là bụi đất, là bụi đất. Nay con trở về, về bụi cho.
Và kính thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa lắng nghe chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình kỳ thứ 59 do Radio Bonsa thực hiện, được sự phối hợp bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn. Và đến đây chúng con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và kính mong quý vị nhớ trở lại với chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình kỳ thứ 60 trong ngày thứ hai tới. Kính mời quý vị thính giả nhớ lắng nghe.
Chúa thương con nên Ngài tạo tác, vì Chúa thương con.